Chúng ta biết APEC là gì phải không quý vị? Viết tắt đó là Asia Pacific Economy Economic Cooperation, có nghĩa là hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương. Đây là một cái cơ quan bao gồm 21 nước ở trên thế giới, ở trong đó có Việt Nam cũng như có Hoa Kỳ chúng ta đây. Thì vừa rồi thứ tư tuần vừa rồi là họ họp, mỗi năm họ họp ở một mục xứ, và hình như năm ngoái là họ họp ở bên Ấn Độ, năm nay họ họp có buổi họp ở bên thành phố San Francisco ở bên Hoa Kỳ chúng ta ở đây. Thì là 21 đại diện người cho 21 quốc gia này đó, đa số là tổng thống và chủ tịch của những quốc gia của mình. Cho nên không biết quý vị có để ý, có coi tin tức không, thì hầu như các đài truyền hình đó, hay là các đài mà truyền thanh đó, thì họ có thô trên những cái tin tức đó. Và không biết họ, tôi không thấy là họ có thô hình những người nguyên thủ quốc gia khác không, nhưng mà thấy là toàn làm chiếu tập trung vào là ông chủ tịch của Trung Quốc thôi, phải không? Ông Tập Cận Bình đó, chúng ta thấy để ý, chắc chúng ta biết rồi, ông này cũng rất là quan trọng đối với cái thế giới, mà quan trọng không phải là quan trọng lành mạnh, cho nên thế giới phải để ý đến như thế nào đó chúng ta thấy. Thì chắc chắn chúng ta để ý như vậy. Và ở trong cái họ đã chuẩn bị tiếp đón ông chủ tịch Trung Quốc này ở cái phi trường San Francisco. Và từ khi họ chiếu cái video máy bay của hãng hàng không như là Air China đó, là ông đi cái hãng máy bay đó đi xuống, rồi thâu video là xuống dưới cầu thang, rồi ở dưới đây thì có những người mấy người cao cấp của liên bang của Hoa Kỳ cũng như là tiểu bang California, có ông bà thống đốc Newsom có đứng để chào thăm mình không? Thì chúng ta thấy là khi mà nghe tin là có cái buổi họp của cái khối APEC này, thì người ta chuẩn bị sẵn sàng, là đặc biệt là họ chuẩn bị để họ đón ông chủ tịch Trung Quốc rất là quan trọng ở đây. Thì thưa các bạn, chị em chỉ là một chủ tịch của một cái quốc gia trên hơn 200 cái quốc gia ở trên thế gian này thôi mà người ta chuẩn bị sẵn sàng như vậy. Còn Chúa Giêsu chúng ta thì sao? Chúa Giêsu trong Kinh Thánh nói không phải Chúa không phải là một nguyên thủ quốc gia. Đó. Nhưng mà Chúa là gì? Chúa là nguyên thủ của cả thế giới này, Chúa là Chúa của muôn Chúa và là vua của muôn vua. Thì thưa các bạn, chị em chỉ một người bình thường giống như chúng ta, mặc dù là có cái chức vụ cao cấp, mà chắc chắn người ta đã chuẩn bị cái cuộc đón tiếp nó rất là đặc biệt đó, thưa các bạn chị em. Thì Chúa của chúng ta là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để đón mừng Chúa Giêsu Giáng sinh. Và chúng ta phải chẳng những đón mừng Chúa Giêsu Giáng sinh nữa, mà Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ nhì, chúng ta cũng chuẩn bị tấm lòng mình sẵn sàng để đón Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai nữa, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta có sẵn sàng để mà mừng Chúa Giêsu Giáng sinh không ạ? Chúng ta có sẵn sàng để đón Chúa Giêsu không? Sẵn sàng phải không? Thật ra thế giới đã sẵn sàng trước chúng ta rồi. Thế giới thế tục này họ sẵn sàng chúng ta bằng những gì? Bằng những cái món quà, món hàng ở trong trung tâm mua sắm suốt cả hơn một tháng rồi. Giới thiệu về Black Friday rồi Cyber Monday rồi, chúng ta thấy nhiều suốt rầm rộ rồi. Họ đã sẵn sàng suốt cả tháng nay rồi. Nhưng mà thưa các bạn chị em, có thể thế giới này đã sẵn sàng để đón Chúa Giáng sinh rồi, phải không? Nhưng mà họ chỉ đón Chúa Giáng sinh về vấn đề những cái món quà thôi. Nhưng mà họ không có chuẩn bị, họ không có chuẩn bị để mà đón Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, là vị cứu tinh của nhân loại, thưa các ông bạn chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta ở đây, chúng ta mới vừa đọc cái câu chuyện hôm nay về sự sinh ra đời của ông dân, mà chúng ta thấy đây là cái sự mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Chúa Giêsu Giáng sinh như thế nào. Chúng ta trở lại cái câu chuyện này rất là quen thuộc đối với chúng ta. Chúng ta có nhiều người đã nghe học lời Chúa qua cái phần Kinh Thánh này, nghe nhiều bài giảng giống nhau khác nhau phần Kinh Thánh này từ khi còn nhỏ rồi, thưa các bạn chị em. Nhưng mà chúng ta ôn lại ở đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ ôn lại xem thử coi Chúa Giêsu đã chuẩn bị như thế nào cho, xin lỗi, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến trần gian như thế nào, rất là quan trọng, thưa các bạn chị em. Thật ra nếu mà trong Kinh Thánh đó, hồi nãy chúng ta có đọc Kinh Thánh đối đáp đó, quý vị có thể nói, ồ bữa nay sao mục sư cho đọc kinh thánh đó đáp về vấn đề trong sáng thế ký rồi ông bà Adam phạm tội này nọ đó. Thật ra Chúa đã chuẩn bị, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Chúa Giêsu giáng sinh từ trong sách sáng thế ký rồi. Sau khi ông bà Adam và Eva là tổ phụ của loài người đó phạm tội đó, phải không? Cho nên là Đức Chúa Trời đã dự định là phải đón Chúa Giêsu để gửi Chúa Giêsu đến trần gian để chết thay cho tội lỗi của nhân loại rồi. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói rõ ràng, hồi nãy chúng ta đọc đó, dòng dõi mẹ và dòng dõi người nữ sẽ nghịch nhau đó, là ý Chúa muốn nói về cứu Chúa Giêsu giáng sinh đó. Rồi trong cái câu số 21 á, trong sách ký đoạn 3 chúng ta thấy đó, là sau khi Chúa trách ông bà Adam Eva rồi nói họ những cái hậu quả đó, rồi Chúa mới lấy làm gì? Chúa phải giết một con thú, lấy da con thú đó để mặc áo để che cái sự lõa lồ của họ. Thì cái hình ảnh mà giết con thú có nghĩa là phải hy sinh một mạng sống, hy sinh con thú để mà có thể che đi cái tội lỗi của nhân loại. Thì nó cũng là cái ý nghĩa các nhà thần học nghiên cứu thì cho biết đó là cái ý nghĩa là con trời sẽ đến, sẽ là một sinh tế chết thay cho nhân loại, thưa các bạn chị em. Cho nên Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Chúa Giêsu giáng sinh là từ là buổi ban đầu rồi, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta để ý đây, thưa quý vị, cho chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào trong cái sự mà Chúa Giêsu giáng sinh và sự tái lâm của Chúa nữa, như lời Chúa dạy chúng ta. Hôm nay chúng ta xem lại cái cuộc đời của cặp vợ chồng ở trong đây, gia đình của ông bà Sachary và bà Elizabeth ở đây. Chúng ta ôm lại với cái đề tài chúng ta học mà chủ đề là chuẩn bị đón Chúa Giêsu đến, thưa các bạn anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta thấy, chúng ta xem lại câu số 5, câu số 7 đó, thì chúng ta thấy là ở trong đời vua Herod đó, thì vua nước Giu-đê có một thầy tế lễ ban Abia tên là Sachary đó, vợ người Elizabeth thuộc về chi phái Aaron ở đây. Và lời Chúa nói là cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con và Elizabeth son sẻ, và cả hai đều cao tuổi đây, thưa quý vị. Thì trong cái thời của vua Herod mà chúng ta biết, như chúng ta thấy có thầy tế lễ tên Sachary, rồi vợ người cũng là trong dòng dõi của Aaron, là dòng dõi của thầy tế lễ nữa. Chúng ta biết điều đó, thưa các bạn chị em. Lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng ở đây. Và ông Herod này làm vua lúc bấy giờ không phải là ông đến từ dòng dõi của hoàng tộc, không phải ông ra từ hoàng tộc, không phải ông là hoàng tử rồi trở thành vua, không phải như vậy. Nhưng mà lúc bấy giờ trong thời Chúa Giêsu đó, chuẩn bị ra đời đó, là đế quốc La Mã cai trị dân Do Thái, phải không? Cho nên họ mới bổ nhiệm ông Herod thành một vị vua bù nhìn cho họ để có thể điều khiển dân Do Thái lúc bấy giờ, thưa các bạn chị em. Chúng ta thấy, cho nên vì ông vua Herod là bù nhìn, cho nên cái sự thờ phượng của Đức Chúa Trời không có trong đời sống của ông, cũng như là làm cho cái sự thờ phượng nghi lễ nó không có ý nghĩa gì của người Do Thái, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta để ý ở đây, thưa quý vị, Chúa chuẩn bị như vậy. Nhưng mà rồi, nếu mà chúng ta đọc trong sách Sử Ký đó, chúng ta biết đó là trong các thầy tế lễ đó, thì mỗi một năm một người thầy tế lễ được hai tuần để trong cái phần của mình, đến cái lượt của mình á, là đến đền thờ để dâng hương, dâng những lời cầu nguyện của dân sự lên cho Đức Chúa Trời. Một ông chỉ làm được hai tuần trong một năm mà thôi, thưa các bạn chị em. Rồi nhưng mà rồi sau đó có thể là nhiều lắm, nhiều cái người thầy tế lễ lúc bấy giờ, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy đó, ở trong Kinh Thánh lời Chúa dạy thì trong cái thời điểm của vua Herod là cái thời điểm đen tối nhất trong cái thời đó, thưa các bạn chị em. Thì cũng vậy, ngày hôm nay cái thế giới chúng ta vẫn còn sống trong cái sự tối tăm của sự tranh giành, tối tăm của chiến tranh, tối tăm của cướp bóc, tối tăm của tội lỗi mà chúng ta thấy, thưa các bạn chị em. Cho nên lời Chúa cho chúng ta thấy, quý vị ở đây đó, Chúa, nhưng mà trong một cái thế giới tối tăm đó thì Chúa vẫn để dành có những thầy tế lễ rất là thiêng liêng, rất là kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa dùng họ để mà tiếp tục để sống cái đức tin của mình cho chính Đức Chúa Trời, thưa các bạn chị em. Và lời Chúa dạy là ông bà Sachary và Elizabeth, đời sống của họ là ngay thẳng trước mặt Chúa Trời, là công bình, là đời sống của họ là không chỗ trách được, bởi vì họ giữ hết tất cả những cái điều lệ mà Chúa dạy trong Kinh Thánh, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên trong đời sống chúng ta đó, nhưng mà có một điều, cái nan đề là họ là gì quý vị? Là bà Elizabeth bị soan sẻ, và Kinh Thánh nói cả hai điều cao tuổi. Có nghĩa là cao tuổi có nghĩa là sao? Cái việc vấn đề sanh nở không có, không thể nào có thể xảy ra nữa, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đúng trong cái thời điểm đó thì chính Chúa đã sai thiên sứ đến để cho ông bà biết một cái tin rất là mừng ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Có lẽ trong đời sống nhiều người trong chúng ta, hay là nhiều người trong ngày hôm nay chúng ta biết đó, có một đời sống giống như có cái sự thất vọng gì đó ở trong đời sống của mình, thưa quý vị. Có thể đối diện với hoàn cảnh là không có con được, có thể là đối diện những cái hoàn cảnh mà nó thất vọng khác ở trong đời sống của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Thì ở đây chúng ta thấy, chúng ta có thể đồng cảm với lại cái sự thất vọng của ông bà Sacheri ở đây, phải không? Và chúng ta, nhưng mà cảm ơn Chúa, lời Chúa cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã mang hy vọng đến cho ông bà Sacheri, thì cũng mang hy vọng đến cho chúng ta bất kể thời điểm nào, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì Chúa có chương trình đặc biệt, quý vị. Bất chấp thất vọng nào thì mà lời Chúa dạy sao, ở đây cái điều quan trọng đó, thì ông bà Sacheri vẫn là gì? Vẫn trung thành thờ phượng Đức Chúa Trời, vẫn trung thành phục vụ Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Nỗi đau của chúng ta không phải là cái sự vắng mặt của trẻ con, nhưng mà có nhiều điều mang lại thất vọng trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, thưa các ông bà anh chị em, với cái tinh thần của giống như ông bà Sacheri đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng nhờ cậy Chúa, hướng lòng về Chúa và phục vụ Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự thâm biến của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, nhất là trong cái mùa lễ Giáng sinh sắp tới, thưa các ông bà anh chị em đây. Cho nên có lẽ là một số người có thể là Giáng sinh năm nay không có những người thân thương ở bên cạnh mình đó, vì lý do này vì lý do kia, thưa các ông bà anh chị em. Có một số người có thể đang trải qua những cái sự khó khăn, thử thách về tài chính, về những cái mối liên hệ như thế nào đó, và có nhiều điều làm cho chúng ta, nhiều người trong chúng ta không vui ngay cả trong mùa lễ Giáng sinh năm nay. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, Chúa Giêsu là hy vọng duy nhất trong cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta ở đây, thưa quý vị, là Đức Chúa Trời đó, trong Kinh Thánh không có chỗ nào Chúa hứa làm một đời sống hoàn toàn hanh thông 100%, không có gì, không có khó khăn, không phải như vậy. Bởi vì chúng ta vẫn còn sống trong cái thế gian khó khăn thử thách này mà tỏ lỗi, cho nên chúng ta cũng vẫn tiếp tục phải đối diện với những khó khăn thử thách. Thì trong cuộc sống mà chúng ta bị những cái sự thất vọng tấn công mình đó, thì mình chỉ có hai cái lựa chọn thôi. Một là chúng ta trở nên cay đắng, hai là chúng ta sẽ có thể trở nên tốt hơn. Quý ông bà chị em muốn trở nên gì? Cay đắng hay tốt hơn? Tốt hơn, phải không? Chắc chắn là như vậy rồi, thưa quý vị. Đó là cái điều rất là quan trọng ở đây. Cái sự cay đắng mang lại sự tức giận và thất vọng, cướp đi, mất đi niềm vui cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể trở nên tốt hơn bằng cách là chúng ta tập trung vào chương trình của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta, thưa các ông bà chị em. Chúng ta thấy đó, mặc dù Sacheri thất vọng, không, ông bà, nhưng mà ông bà không có cay đắng, ông bà vẫn trung thành làm cái chức vụ của mình, và ông bà là chẳng những vậy là ngày đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thưa các ông bà chị em. Và vì cái sự trung thành của họ như vậy đó, họ đã kinh nghiệm được phép lạ xảy ra trong đời sống của họ, thưa các ông bà anh chị em. Như lời Chúa dạy, đến cái phiên của ông thì ông đến đền thờ, vào trong nơi chí thánh để dâng hương, có nghĩa là dâng những lời cầu nguyện của dân sự Chúa cũng như của ông bà lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây. Rồi trong Kinh Thánh nói ở bên ngoài kia thì dân sự lại im lặng trong sự cầu nguyện, họ cũng dốc đổ trong sự cầu nguyện, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó, quý vị. Và trong khi ông cầu nguyện đó, thì lời Chúa nói sao? Có một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra, quý vị, phải không? Chúng ta, và cho ông một cái tin mừng, được cho ông cái tin mừng. Lúc ông đối diện với thiên sứ thì ông sợ lắm, nhưng mà cho ông một cái tin mừng là họ nói là đừng có sợ, vợ ngươi sẽ mang thai và sanh một con trai nên đặt tên là Giăng. Nếu mà chúng ta đọc trong sách Malachi á, đoạn 3 và cái câu 2 câu cuối cùng đó, câu số 5, câu số 6 nói là: này ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại, cùng con cái lòng con cái trở lại cùng cha. kéo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh tắt này. Cho nên chúng ta thấy đó, sau cái lời tiên tri Malachi là lời tiên tri nói cuối cùng, và 500 năm sau, 500 năm sau thì cái lời tiên tri này mới xảy ra. Bởi vì trong Kinh Thánh nó rõ ràng là con trai của ông bà Sa-chi-ri tên là Giăng sẽ là một cái sự vui mừng cho gia đình và sự vui mừng cho nhiều người. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng ông sẽ đem có nghĩa là con với cha mẹ trở lại để hòa thuận lại với nhau. Và đây cái lời 500 năm, thưa các ông bạn chị em, quý vị tưởng tượng thôi, 500 năm là trải qua biết bao nhiêu đời, phải không? 5-6 đời, phải không? Thế hệ quý vị, phải không? Cho nên nó 500 năm sau thì Chúa đã xuất hiện và Chúa cho ông bà Sa-chi-ri ở đây. Thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Sa-chi-ri biết những gì người có đức tin biết, thưa các ông bạn chị em. Đức Chúa Trời không có bị ràng buộc bởi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời không cần những cái điều kiện thích hợp nào ở trên đời này để mà bày tỏ cái phép lạ, thưa các ông bạn chị em. Cho nên nhiều khi đó, trong đời sống nhiều khi chúng ta, lời Chúa dạy chúng ta, có những người tin không có hiểu lời Chúa, không có rõ ràng. Có nghĩa là Chúa ban phước, dĩ nhiên Chúa ban phước. Nhưng mà rồi với cái thái độ là mình muốn Chúa ban phước theo ý của mình. Chúa, mình đặt Chúa vào trong cái khuôn khổ của mình, thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà Đức Chúa Trời không phải làm như vậy. Đức Chúa Trời làm trong cái thời điểm của Chúa, thưa quý vị. Đức Chúa Trời trong thời điểm của Chúa ở đây, trong khi Đức Chúa Trời cần bất cứ điều gì của thế gian này để thực hiện phép lạ ở đây, Ngài mong muốn những người sẵn sàng chuẩn bị để Chúa sử dụng, để Chúa dùng, như trong Kinh Thánh Sự Ký thứ nhì đó, Sự Ký thứ nhì đoạn 2 câu 16 câu 9 nói là: vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Lời Chúa nói rất là rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa cho chúng ta thấy ở trong Sự Ký thứ nhì nó như vậy. Khi Đức Chúa Giê-xu tìm thấy những người mà có cái lòng cam kết đó, thì Chúa sẵn sàng để khai phóng, hay là giải phóng, hay khai phóng cái quyền năng của Chúa ở trên thiên đàng, để mà Chúa dùng họ, đem hy vọng, đem yêu thương, đem bình an, đem sự vui mừng đến cho nhân loại. Thì chúng ta cũng vậy, thưa các ông bà chị em. Nếu chúng ta có cái tinh thần tiếp tục hầu việc Chúa, dĩ nhiên chuẩn bị đây, ông bà Sa-chi-ri không có ngờ là họ nhận được này, điều này. Tại bởi vì họ biết son sẻ rồi, tuổi đã già rồi, nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục hầu việc Chúa. Không có con không sao, cái quan trọng là mình hầu việc Chúa, phải không? Mà ông bà đâu có ngờ là được cái tin mừng này đâu, thưa các ông bà chị em, phải không? Cho nên cái chuẩn bị của chúng ta không phải là chúng ta chuẩn bị giống như cái đèn như vậy rất là đẹp ở đây, đúng là cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà Chúa muốn chuẩn bị là tinh thần chúng ta tiếp tục cứ trung tín hầu Chúa, cứ tin trong mọi hoàn cảnh. Giống như sứ đồ Phaolô nói, gặp thời hay không gặp thời cứ dán tin lành, không sống đạo trong mọi hoàn cảnh. Thì đó là cái tinh thần chuẩn bị chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng và phép lạ trong đời sống chúng ta. Amen. Đó là điều quan trọng, thưa các bạn chị em. Lời Chúa dạy chúng ta, bởi vì chúng ta mở ra Giê-rê-mi đoạn 29 từ câu 1 đến câu 14 ở đây, thưa quý vị. Tôi không có để trên đây, tôi chỉ để cái phần Kinh Thánh thôi. Mà đây phần Kinh Thánh mà tôi cũng đã từng đọc cho quý vị một câu thôi, nhưng mà bữa nay chúng ta đọc vài câu ở đây rất là hay và rất là khích lệ quý vị. Đoạn 29 câu 11 đến câu 14, lời Chúa dạy chúng ta như thế này: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng. Cái chữ ý tưởng đây là plan đó quý vị, là kế hoạch đó. Ý là kế hoạch của ta nghĩ đối cùng các ngươi là kế hoạch bình an, không phải là tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà đã khiến các ngươi bị đầy đi khỏi đó. Và cái câu này đã ứng nghiệm, thưa các ông này chị em. Dân Do Thái trải qua suốt bao nhiêu trăm năm, hàng năm bị lưu đày khắp nơi trên thế giới. Đến năm 1948, Chúa đã kêu gọi họ từ khắp nơi trên thế giới trở về để lập lại cái quốc gia Israel. Và cho đến ngày hôm nay, từ đó là một trong những quốc gia phát triển và phồn thịnh nhất thế giới, thưa các ông bạn. Mặc dù họ đang bị chiến tranh, Nhưng mà lời hứa của Chúa là bảo vệ họ, là sẽ bảo vệ họ, thưa các ông bà anh chị em. Thì cũng vậy, chúng ta là con dân của Chúa. Lời hứa đó của dân Do Thái cũng là lời hứa đó cho những người nào tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng ở đây. Cho nên khi năm nay khi chúng ta chuẩn bị Giáng sinh, thì hy vọng chúng ta sẽ tìm kiếm một cái món quà lớn nhất mà bạn bè chúng ta, người thân chúng ta sẽ không bao giờ tìm được ở trong những cái khu shopping center, hay là ở trên Amazon, hay là eBay, whatever, thưa các ông bà anh chị em. Mà món quà đó là cứu Chúa Giê-xu của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy, và lời Chúa nói như thế nào quý vị? Chẳng những là dân ra đời làm vui mừng cho gia đình của ông bà thôi, nhưng mà là sự vui mừng cho nhiều người, bởi vì chính dân Chúa sẽ dùng để dọn đường cho Chúa Giê-xu đến. Và trước khi Chúa Giê-xu đến đó, ông giảng tin lành, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy ha, đem nhiều người trở lại với Chúa, đem những người con đi hoang hay gì đâu mình không biết trở lại cùng cha. Chúa nói rất là rõ ràng đây, thưa các ông bạn chị em. Có nghĩa rằng là sao? Có nghĩa là Chúa chẳng những ban phước cho gia đình của ông bà sẽ chưa chính duy dân thôi, mà Chúa ban phước cho con cháu của họ luôn. Giống như tuần rồi chúng ta đọc ở trong Thi Thiên đoạn 103 về vấn đề lễ tạ ơn đó, thì trong Kinh Thánh nó rõ ràng, thưa các ông bạn, 103 cái câu số 17 đó, lời Chúa nói, Thi Thiên 103 câu ấy đó là: song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho trách chích của họ, thưa quý vị. Và Chúa, như tôi hay thường nói đó, hãy ai yêu mến Ngài thì Chúa sẽ ban ơn cho con cháu cả ngàn đời. Và đó là lời hứa của Chúa, và lời hứa chắc chắn, thưa các ông bà anh chị em. Đó là niềm vui, đó là sự bình an, đó là tình yêu, hy vọng mà Chúa ban cho mỗi chúng ta, cho nhân loại, nhưng mà cho mỗi chúng ta đặc biệt, thưa các ông bà anh chị em. Và Chúa muốn chúng ta chuẩn bị giống như ông bà Sacheri, mặc dù có cái sự thất vọng trong đời sống là không có con, nhưng mà vẫn trung thành để thờ phượng Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Và khi chúng ta trung thành với Chúa, thì chúng ta sẽ thấy sự thành tín của Chúa, thưa quý vị, mà Chúa đã cho chúng ta biết ở trong lời của Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta lời Chúa nói sao, nhưng mà khi Thiên sứ Gabriel xuất hiện ra thì nói cái lời đó, thì Sacheri phản ứng như thế nào? Trong Kinh Thánh chúng ta xem lại phản ứng như thế nào, thưa các ông bà anh chị em. Sacheri thưa rằng: bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Tôi già rồi, vợ tôi cao tuổi rồi, qua khỏi cái tuổi sắp nở rồi. Ở đây ban đầu mình nghĩ là cái phản ứng của ông nó đơn sơ, chỉ là cái câu như vậy thôi, nhưng thật sự nói đến cái sự nghi ngờ trong đây. Tại trong Kinh Thánh nói là tại vì vua nghi ngờ, phải không? Cho nên sẽ không có nói chuyện được cho đến 9 tháng 10 ngày sau đó, khi mà ông dân ra đời bắt đầu mới hỏi mình được. Cho nên thưa các ông bạn chị em, cái phản ứng của Sacheri dĩ nhiên ở đó, ông không này không phải không tin kính Chúa, không, ông vẫn đang thờ phượng Chúa mà. Nhưng mà tại cái điều đó nó quá sức tưởng tượng, quá cái suy nghĩ, nó vượt qua khỏi khoa học luôn, phải không? Nhưng mà Đức Chúa Trời, thưa các ông bạn chị em, như tôi nói đó, những hoàn cảnh không thể nào quyết định cái sự chúc phước của Chúa trong đời sống của mình. Nhưng mà cái tấm lòng chúng ta phục vụ Chúa, yêu mến Chúa, thì nó sẽ quyết định cái sự chúc phước của Chúa trong đời sống của chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Rất là quan trọng ở đây, quý vị. Lời Chúa cho chúng ta một cái bài học mà Chúa cho chúng ta rất là đặc biệt ở đây, thưa quý vị. Cho nên cái câu số cuối cùng, câu 25, khi mà Elizabeth được mang thai rồi, được Chúa cho rồi đó, thì lời Chúa dạy cho chúng ta như thế nào? Trong Kinh Thánh nói là ít lâu vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng, mà nói rằng: ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đối đến tôi để cắt sự xấu hổ tôi giữa loài người. Tại sao bà nói là cắt sự xấu hổ? Họ không có cay đắng nha, quý vị nhớ nha. Nhưng mà họ xấu hổ là theo cái văn hóa ngày xưa. Thời đó, một người phụ nữ có gia đình mà không có con là mất phước. Đối với người Do Thái là như vậy. Có thể trong ngày hôm nay cũng vậy, thưa các ông bà anh chị em. Là không có con là mất phước, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên khi mà bà được có mang, thì bà phải: ô cảm ơn Chúa, Chúa đã cất lấy sự xấu hổ rồi. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, ở trong đời sống đó, giống như sứ đồ Phaolô đó, là ông trung thành với Chúa, phải không? Hầu Chúa như vậy. Nhưng mà ba lần ông cầu nguyện cho cái sóc dầm,
để mà Chúa lấy cắt lấy cái đau thương nó ra, cái ngăn cản đó mà Chúa không lấy ra. Nhưng mà cho nên ông nói là Chúa dùng cái điều đó để cho tôi luôn nương cậy từ nơi Chúa, để khi tôi yếu đuối thì lúc ấy là tôi làm sao? Tôi là người mạnh mẽ, cho nên tôi sẵn sàng khoe sự yếu đuối của tôi. Là yếu đuối của tôi là tôi có cái năng đề đó, nhưng mà tôi tin cậy từ nơi Chúa. Thì cái lời Chúa nói là sức lực của Chúa hay là sức mạnh của Chúa là đủ cho tôi rồi, hay là ân sủng của Chúa là đủ cho tôi rồi, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy là kinh nghiệm của bà Elizabeth đây Chúa ban cho. Zachary và Elizabeth có thể vui mừng vì Đức Chúa Trời thành tín, thưa các bạn chị em. Zachary và Elizabeth có thể vui mừng vì Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của họ. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, Thiên Sứ nói là Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của người ở đây quý vị. Zachary và Elizabeth có thể vui mừng vì Đức Chúa Trời đang sử dụng họ để chuẩn bị cho thế giới là cứu Chúa Giêsu giáng sinh qua con của họ, thưa các ông bạn chị em. Đó là sứ đồ là ông Giăng Báp-tít đó, thưa các ông bạn chị em. Câu chuyện của Zachary và Elizabeth dạy cho chúng ta điều gì để chúng ta chuẩn bị lễ Giáng sinh năm nay, thưa các ông bạn chị em? Thứ nhất á, là Chúa dạy chúng ta là những hoàn cảnh không có quyết định sự trung tín của chúng ta. Chúng ta không để những cái hoàn cảnh xung quanh nó quyết định cái lòng yêu mến Chúa của chúng ta, nhưng mà chúng ta tập trung vào sự phục sự sự yêu mến Chúa, sự hầu việc Chúa. Giống như Chúa nói chúng ta làm sao, hãy nhìn Chúa Giêsu làm gì, là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta, phải không? Chúng ta không để những cái hoàn cảnh xung quanh, nhìn hoàn cảnh xung quanh, nếu chúng ta nhìn theo mắt người thường, chúng ta thấy đau thương, khó khăn, chiến tranh, sự thách, sợ hãi không, quý vị, phải không? Chúng ta thấy bây giờ người ta vô ăn trộm cắp, giống như bà Thuyết hay trên Facebook gửi mấy cái nó vô đang cắp ăn trộm rồi đó, làm cho người ta sợ hãi, phải không, quý vị, thấy không? Nhưng mà thưa các bạn chị em, chúng ta không để hoàn cảnh xung quanh nó quyết định đời sống của chúng ta. Chúng ta để cho Chúa, để cái lời hứa của Chúa quyết định đời sống yêu mến Chúa và phước hạnh của chúng ta. Amen. Đó là điều quan trọng, thưa các bạn chị em. Đó là quan trọng ở đây quý vị. Cho nên chúng ta thứ nhì là chúng ta học được gì nữa? Là bảo vệ trong Kinh Thánh nó là vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa. Khó khăn thử thách không sao đâu, mình cứ phó cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời thôi. Thì đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến, Ngài sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi cái khó khăn, thử thách, đau thương trong đời sống, thưa các ông bà chị em, nếu chúng ta có đối diện. Và cái điểm thứ nhì đó là những hoàn cảnh không phải là một cái dấu hiệu của việc mà Chúa không hài lòng chúng ta. Có nhiều người đối diện những hoàn cảnh khó khăn cứ suy nghĩ, ồ chắc tôi làm điều gì sai đó, cho nên Chúa phạt tôi, phải không? Có ai trong chúng ta nghĩ cái điều đó không? Chắc đa số chúng ta nghĩ điều đó đó, tại vì chúng ta thường nghĩ điều đó, phải không? Hay là chúng ta bị cái chuyện gì đó, chúng ta nói, chắc là Chúa muốn dạy mình cái điều gì. Dĩ nhiên có những lúc Chúa dạy mình cái bài học gì đó, thí dụ như trong đây thì Chúa dạy mình nhẫn nại thôi, giống như Zachary với lại Elizabeth, cái chuyện kia là nó quan trọng, nhưng mà thôi thờ phượng Chúa, Đức Chúa Trời quan trọng hơn, cho nên tiếp tục yêu thương nhẫn nại Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Trời và thờ phượng Chúa. Đến thời điểm thì Chúa mở đường cho ông bạn phước hạnh Chúa ban cho, thưa các ông bạn chị em. Cho nên rất là quan trọng ở đây, thưa quý vị. Thường thường thì Đức Chúa Trời sử dụng những sự khó khăn của chúng ta để soi sáng quyền năng của Chúa. Trong khi chúng ta tập trung vào niềm vui của những ngày lễ, chúng ta phải thành thật là chúng ta phải tập trung những ngày vui, ngày lễ cũng rất là tốt, thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà niềm vui thật, bình an thật, tình yêu thật, sự vui mừng thật là ở nơi Đức Chúa Giêsu. Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh. Quý vị nhớ cái bài hát đó của Isaac Thái hát không? Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh. Không có Giáng sinh thì không có gì quý vị? Không có hy vọng, không có vui mừng, không có bình an và không có yêu thương. Cho nên Chúa Giêsu là lý do của mùa Giáng sinh, của ngày Giáng sinh. Amen. Amen. Cho nên đừng để những hoàn cảnh xung quanh nó quyết định cuộc đời chúng ta. Đừng nghĩ là những cái khó khăn thử thách chúng ta xảy ra là cứ nghĩ là Chúa phạt tôi. Đừng nghĩ như vậy. Không hẳn là như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Thưa các ông bà anh chị em, mà cái điểm cuối cùng là Đức Chúa Trời là đấng thành tín, mặc kệ hoàn cảnh gì xảy ra, mặc kệ chuyện gì xảy ra xung quanh chúng ta. Chúa là đấng hứa là Chúa yêu ai, Chúa yêu đến cùng. Chúa hứa là Chúa ở với ta luôn, cho đến suốt đời, cho đến kỳ tận thế luôn. Chúa hứa rất là rõ ràng, ai người nào cũng sợ Đức Giê-hô-va sẽ không bị, không có thiếu của tốt gì hết. Chúa hứa biết bao nhiêu điều, chú vị, tôi nói 8.000 lời hứa trong Kinh Thánh đó. Phần sự chúng ta chỉ ngồi đọc Kinh Thánh để nhận lời hứa thôi. Amen. Amen. Thay vì chúng ta bận rộn cho cuộc sống mệt mỏi quá, chúng ta cứ đọc lời Chúa rồi cái thấy lời hứa của Chúa, cảm ơn Chúa tin cậy, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy những cái điều gì mà Chúa thấy cái quan trọng cho đời sống của mình, cần thiết đó, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta. Amen. Đó là điều Chúa dạy chúng ta, thưa các bạn chị em. Thi Thiên 37 câu 25. Ông, cái tác giả Thi Thiên nói sao? Trước tôi trẻ, rày đã già, có nghĩa bây giờ già, đang già. Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. Tác giả Thi Thiên nói rất rõ ràng kinh nghiệm lần này. Ngày xưa tôi còn trẻ, tôi yêu mến Chúa. Bây giờ tôi già rồi, tôi vẫn yêu mến Chúa. Mà cả cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cái người nào mà yêu mến Chúa bị bỏ cả. Và chẳng những tôi, nhưng mà cả dòng dõi của người chẳng bao giờ đi ăn mày. Cảm ơn Chúa điều đó, quý vị phải không? Chúng ta là một trong những người làm cho những người được phước nhất trên đời này, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì chúng ta có vua cũng vua, Chúa cũng Chúa. Có lẽ là lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng, thưa quý vị ơi. Xin Chúa thăm viếng chúng ta ở đây, quý vị. Giống như cái câu chuyện của một anh này tên là Jacob. Anh này tên Jacob đến một cái thời điểm gọi là thấp nhất trong cuộc đời của mình rồi. Và anh suy nghĩ đến tự sát, mà anh không có cái phương tiện gì tự sát cả. Bằng cách bây giờ anh chỉ nói đến một cái công viên, ngủ ở ngoài ban công viên cho đến trong trời lạnh, cho đến đói rồi chết thôi. Nhưng mà có một ngày nọ, tự nhiên nhìn xa xa thấy có một cô bé đó với một người bạn đi vào công viên, thì anh Jacob này rất ngạc nhiên, mới nói ủa sao mấy người này sao dám vô cái công viên nguy hiểm như thế này. Nhưng mà cái cô bé mới đến nói với lại anh Jacob, nói thưa ông, thật ra tôi rất là sợ đến chỗ này, nhưng mà Chúa thôi thúc tôi đến để gặp ông và nói cho ông biết là Chúa Giêsu yêu ông. Thì ông Jacob nhìn cô với một cái hoài nghi, bởi vì sao tất cả những ngày tháng năm vừa qua, trải qua bao nhiêu đau khổ, trải qua bao nhiêu sỉ nhục, trải qua bao nhiêu chịu đựng của đời này, sự gạt gẫm của đời này, và cái cơn thịnh nộ trong đời sống của nó ngập tràn rồi. Và bây giờ cái đứa bé này nó lại nói là Chúa Giêsu yêu tôi. Nhưng mà khi mà anh nhìn lên, anh thấy nước mắt của cái cô bé này nó rơi xuống, thì những cảm động lòng Jacob, và anh Jacob này cũng rơi nước mắt luôn. Và nói rằng là, nhưng mà rồi anh cũng nói, em ơi, không có ai yêu tôi, không ai yêu tôi rồi, không đối với tôi, giờ tất cả đều nó muộn hết trơn rồi. Nhưng mà cô bé nói không có đâu, nắm lấy tay của Jacob, nói không có đâu. Chúa Giêsu yêu, Jesus loves you, just give your life to him. Thì trong cái giây phút đó, Jacob nói là Jacob kinh nghiệm một cái gì đó đụng chạm từ thiên đàng qua cái cô bé nhỏ này. Và cái điều mà không bao giờ suy nghĩ đến, tôi cảm thấy có nhiều điều trong đời sống chúng ta, có những cái nhu cầu trong đời sống chúng ta mà bây giờ chúng ta không bao giờ suy nghĩ đến, bởi vì nó vượt khỏi khoa học, nó vượt khỏi những cái suy nghĩ, nó vượt khỏi cái tư tưởng của con người. Nhưng mà Đức Chúa Trời có chương trình cho chúng ta để ban phước, và chúng ta chỉ chuẩn bị bằng tấm lòng như thế nào, là yêu mến Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài, không để những hoàn cảnh xung quanh nó quyết định đời sống của mình. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời, chính Chúa Giêsu Yên Sinh là đấng quyết định đời sống của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Amen. Amen. Xin Chúa giúp cho chúng ta tin cậy vào sự thành tín của Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Đó là điều mà rất là quan trọng, thưa quý vị. Ở đây, quý vị ơi, có thể chúng ta không có cơ hội để đi đón những mấy ông nguyên thủ quốc gia, có dù cho đến Seattle năm kia đi nữa đi, quý vị cũng không có được phép để đi vô phi trường để gặp mấy cái ông lớn ở đâu, thưa quý vị. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, chúng ta có các ông lớn hơn mấy họ phải không? Đó là ông trời, đó là Thiên Chúa, đó là Đức Chúa Trời chúng ta. Và chúng ta được gặp Chúa mỗi ngày trong đời sống. Và Chúa muốn chúng ta chuẩn bị đón, chẳng những đón mừng Chúa Giêsu Giáng Sinh, nhưng mà trong Kinh Thánh Chúa nói là ta sẽ trở lại. Thì chúng ta cũng chuẩn bị lòng chúng ta cứ tiếp tục trung tín yêu mến Chúa, thì Chúa Giêsu sẽ trở lại để đón chúng ta nữa, thưa các bạn chị em. Chúng ta đón chúng ta, Chúa Giêsu trở lại để đón chúng ta về với Ngài. Và sự phước hạnh đời đời Chúa dành sẵn chúng ta. Amen. Và xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.